นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโอทายสัพพะกาวาโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมทายสัพพะกาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
mời ngồi ạ có ai có câu hỏi gì không? chủ yếu các vị đến đây ngồi nghe thầy nói chuyện thì chắc chắn là ai cũng cũng muốn là tu tập, muốn biết tu tập thế nào cho đúng.Thì thầy đã nói nhiều lần rồi, tức là cũng trình bày về cái việc tu tập. Cái tu tập á, thì cái từ này là nó cũng dễ đưa đến hiểu lầm. Thật ra tu thì mình thường hay nghĩ tu là rèn luyệnNgươi ta gọi là tu luyện, rèn luyện, tập luyện một cái gì đó mà để cho nó thuần thục và đi đến một cái kết quả nào đó mà mình nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn cái hiện tại. Thường thường là mình nghĩ tu theo cái hướng đó. Ví dụ như mình tụng kinh hay mình trì chú hay mình niệm Phật hay là mìnhtu theo cái pháp môn nào đó, theo cái phương pháp thiền này, phương pháp thiền kia gì đó, thì ai cũng muốn là một mỗi ngày là đều có một cái sự tiến bộ để đạt đến một cái kết quả nào đó. Nhưng mà khi mình suy nghĩ như vậy đó, là mình suy nghĩ theo hướng tục đế. Theo hướng tục đế thì điều đó là đúng.Bởi vì á, mình muốn làm một cái gì đó thì mình cũng phải đều là phải học, phải luyện. Như học võ chẳng hạn. Học võ mà nếu mà không học, không luyện thì cũng không được. Hay là chơi một cái môn thể thao gì đó là cũng phải tập luyện. Tập luyện thậm chí là người ta có thi đấu để mà người ta có thắng, có thua, có thành, có bài gì đó ở trong đó.Cho nên là tất cả những cái đó này thì nó chỉ có ý nghĩa trên phương diện tục đế thôi, tức là trên phương diện thế gian á, thì điều đó là đúng. Trên phương diện thế gian á, thì cần là làm cái gì mà cái điều đó là điều thiện, điều tốt là được, điều gì mà đem lại lợi ích tốt đẹp là đượcThì đó là tu theo cái nghĩa mà bình thường mình hay nghĩ. Thì cái hướng đó trên mặt tục đế thì vẫn đúng. Nhưng mà có lẽ là tại vì người ta cứ theo cái nghĩa của bình thường ở đời đó là mình thường hay nghĩ theo cái hướng đó. Làm bất kỳ cái gì mình cũng có hướng là hệ học thì học từ lớp 1 rồi lên lớp 2, lớp 2 rồi lên lớp 3, đại khái là vậy. Tức là...luôn luôn là trên hướng tục đế đó, là mình phải rèn luyện để mà đạt được. Nhưng mà và hầu hết các cái tôn giáo đều có cái mục đích như vậy. Nhưng mà đạo Phật á, thì hoàn toàn khác. Đạo Phật hoàn toàn khác ở cái chỗ là là...tất cả mọi cái đều có sẵn hết rồi. Cái này thì thầy đã nói nhiều lần, tức là tất cả mọi thứ là đều có sẵn, đều hoàn hảo hết rồi. Cho nên mình không cần phải làm gì để cho nó hoàn hảo hơn. Cho nên mình không cần phải rèn luyện, không cần phải làm cái gì cả. Mà chỉ cần thấy ra thôi, tu mà tu, tức là bởi vì cái mục đích hai, những mục đích khác nhau. Cái mục đích của hầu, nói cho dễ hiểu là thế này, mục đích của hầu hết cái phương pháp tu hành á, kể cả trong đạo Phật mình cũng có những cái pháp môn hay là những cái phương pháp tu hành theo cái cách đó, tức là làm thế nào để đạt được sở tri và sở đắc. Sở tri tức là mình làm cho hiểu biết của mình càng ngày càng nhiều là sở tri, và sở đắc là mình đạt được những cái trạng thái hay điều kiện hay cái gì đó mà mình ưa thích hay là mình cho là lý tưởng. Thì thường là như vậy. Về mặt tục đế và hầu hết các cái tôn giáo đều đáp ứng cái tính chất tục đế đó, kể cả đưa đến những cái lý tưởng mà nó siêu nhiên. Cho dù là đưa đến những cái lý tưởng hết sức là cao siêu huyền bí gì đó thì cũng đều là mang cái tính rèn luyện để trở thành. Mà đạo Phật á, thì không phải như vậy. Vì Đức Phật là cái bậc giác ngộ, cho nên Ngài thấy ra rằng là chân lý là có sẵn. Cho nên Đức Phật Ngài có nói một câu mà hết sức là đặc biệt. Câu đó là: dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì chân lý vẫn vậy. Tức là chân lý là nó có sẵn rồi, còn Như Lai có ra đời hay không ra đời, mình, mỗi người mình có ra đời hay không ra đời thì chân lý nó vẫn vậy. Tất cả các pháp đều nó có cái sự vận hành hoàn hảo theo cái nguyên lý của nó. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình thấy chẳng hạn như khoa học thì cũng mang tính tục đế. Tức là ví dụ như họ thấy mưa thì không biết mưa là cái gì, cho nên bây giờ phải nghiên cứu để xem thử mưa là cái gì. Thì không phải là họ đặt ra mưa, họ tạo ra mưa, mà là họ phải nghiên cứu mưa thật sự là gì. Cho dù họ có tạo ra mưa đi nữa thì họ cũng phải hiểu mưa là như thế nào. Thì khi đó họ mới mô phỏng theo cái cách mưa đó để họ tạo ra mưa. Thế nhưng mà kể cả những cái đó thì cũng bởi vì nó mang tính thực dụng, tức là đưa đến một cái lợi ích nhất định nào đó trong đời sống, cho nên người ta phải làm. Thì thầy á, thì thầy thường trình bày cái sự tu tập á, là mình thần trọng chú tâm quan sát, hay là mình thường soi sáng lại bản thân cũng như là soi sáng lại cuộc sống để mình thấy ra được cái nguyên lý vận hành của nó. Và khi mình thấy ra được cái nguyên lý vận hành của nó và mình sống đúng với cái nguyên lý vận hành đó thì hầu như không làm gì cả, hầu như làm mà không làm gì cả, tức là làm mà không làm gì cả, hay là không làm gì cả mà làm tất cả cũng được. Nó giống như Lão Tử nói là vô vi nhi vô bất vi, tức là vô vi nhưng mà làm gì cũng được, nhưng mà làm nhưng mà vô vi. Thì không phải là vô vi là lầm biếng không làm gì, mà vô vi là bởi vì thấy rõ cái nguyên lý của vạn pháp nó vận hành như vậy, cho nên bây giờ mình không cần làm gì cả. Nó chỉ cần là thấy như vậy thì mình thuần theo cái sự vận hành đó để mình sống. Thì bên Khổng giáo đó, người ta cũng nói là thuần thiên lập mệnh. Thuần thiên ở đây không phải là thuần theo ông trời, mà thiên là thiên nhiên, là tự nhiên. Thì Lão Tử cũng nói là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tức là giờ mình là theo đạo, nhưng mà cái đạo đó, đạo tức là sự vận hành tự nhiên của các pháp. Cho nên mà theo đạo đúng nhất á, chính là mình thấy ra được sự vận hành của các pháp để mình sống thuần với sự vận hành đó. Nên mình thấy là Lão Tử hay Khổng Tử hay Đức Phật hay Đức Chúa cũng đều là nói giống nhau ở cái chỗ là thuần theo sự vận hành của pháp, thuận theo sự vận hành của pháp á, thì đạo Thiên Chúa gọi là vâng ý cha. À, còn đạo không thì gọi là thuần thiên lập mạnh, hay là đạo giáo thì gọi là đạo pháp tự nhiên. À, mình phải thấy ra những cái điều đó. Còn nếu không á thì là mình vẫn là rèn luyện để đạt những cái mà mình ham muốn. Nói cho thật chính xác là rèn luyện để đạt được cái mình ham muốn. Cho dù ham muốn niết bàn hay là ham muốn gọi Tây Phương Cực Lạc hay ham muốn cái gì đó, thì phải xem lại coi thử là đó là lòng ham muốn hay là đó là sự thật, đó là chân lý. Mà hệ là chân lý đó thì mình phải thấy ra. Chữ giác ngộ có nghĩa là thấy ra sự thật. Chân lý là một sự thật hiển nhiên mà mình không thấy ra, thì bây giờ mình phải quan sát để thấy ra thôi. Cho nên tại sao có cái thiền gọi là thiền minh sát. Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra, thấy ra. Vậy thôi. Cho nên có sẵn rồi. Thì á, thầy có một số ví dụ để cho dễ hiểu cái việc tu tập á, thì thầy có một số ví dụ như thế này. Có một cái ví dụ mà đã nhiều người ví dụ rồi. Đó là tu đó là giống như là chăn trâu. Tu là giống như chăn trâu. Chăn trâu á thì mình phải là mình có con trâu, bây giờ mình chăn trâu. Xong rồi mình cứ cột nó lại một chỗ để cho nó đừng có phá phách gì hết á. Vậy là coi như mình chăn trâu vậy là an toàn rồi, nên là mình không sợ nó phá phách gì cả, cho nên mình cứ cột nó lại một chỗ. Nhưng mà như vậy thì vô ích. Nếu mình chăn trâu như vậy thì mình mua cục đá về mình cũng để nó một chỗ để cho nó đừng có phá hoại gì cả cho rồi. Thành ra nó như vậy nó không có lợi ích gì cả. Cho nên là chăn trâu là phải để cho trâu tự nhiên và mình phải quan sát nó. Đơn giản là vậy thôi. Mình cứ để con trâu tự nhiên rồi mình quan sát nó. Thì á, chỉ khi nào mà nó làm hại đến cái gì đó, hại đến gì của ai, thì khi đó mình mới là không cho nó hại thôi. Chứ còn nếu như nó ăn cỏ hay là nó xuống nước tắm hay nó làm cái gì mà nó, thì cứ để nó tự nhiên, chứ mình không làm theo ý mình. Vì cái đời sống của nó là nó biết nó cần cái gì, cần ăn cái gì, hay là cần tắm hay là cần ngủ hay là cần cái gì đó, thì mình chỉ cần quan sát để biết mà mình giúp nó thôi, chứ không phải là mình bắt nó làm theo ý mình. Mà là nếu mà mình bắt nó làm theo ý mình á thì lúc đó là nó mang tính tục đế, như hồi nãy thầy nói đó, là mang tính tục đế. Tức là mình cứ nuôi một con trâu để bắt nó phải làm thế này, bắt nó làm thế kia. Mình muốn cho nó ăn cái gì là mình cho ăn, cho mình không biết là nó cần ăn cái gì. Thành ra mình không hiểu được nó, mà mình chỉ cứ làm theo ý mình thôi. Thì như vậy là con trâu nó rất là khổ. Thì Đức Phật á, có một cái vị chư thiên đến bạch với Đức Phật nói rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà mình chế ngự tất cả tâm thì mình sẽ không có tất cả khổ. Thì nghe nói là có lý quá. Nếu mà người, một vị chư thiên đó mà nói với mình là mình nói là được rồi, hay quá đó. Nhưng Đức Phật ngài nói là chớ có nói như vậy. Ngài nói là đừng có chế ngự tâm. Về tất cả mọi mặt. Về tất cả mọi mặt luôn. Ngài đã nói là không chế ngự tâm, mà lại còn nói thêm là về tất cả mọi mặt. Chỉ trừ khi mà cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện là gì? Tức là cái tâm mà khởi lên hại mình hại người á, thì lúc đó mới chế ngự thôi. Chứ còn để cái tâm nó phải tự do, nó mới là học hỏi được rất nhiều thứ. Nó hiểu biết, nó phát huy trí tuệ, nó phát huy đủ thứ. Mà mình lại là chế ngự nó đi á, thì sao được? Giống như bây giờ một cái ví dụ thứ hai, ví dụ thứ hai giống như một một em bé đi học, một em bé đi học, thì bây giờ mình chế ngự nó lại, bắt nó ngồi yên vậy thôi thì làm sao nó đi học. Cho nên có nhiều em bé đó, có cha mẹ mới là dẫn tới chùa, thì lúc đó nó bắt đầu biết đi, biết chạy nhảy rồi. Thì thường là cha mẹ cứ nói bắt hiểu nó chạy ra một cái là biểu nó vô ngồi yên không được đi à, rồi cái nó chạy ra cái thầy mới nói với người mẹ, nói là không phải đâu con, nó phải chạy nhảy vậy nó mới khôn lớn nhá, chứ nó không chạy nhảy làm sao nó khôn lớn được. Đứa nào nó cũng nghịch chừng nào đó là sao nó lại khôn lớn chừng đó, là bởi vì nó tiếp cận để nó học hỏi ra nhiều thứ. Còn bây giờ bắt một đứa cứ ngồi yên ngoài, nó làm sao mà nó biết được cái chuyện gì, thì nó yên rồi nó không có phá gì cả, nhưng mà rốt cuộc nó chẳng có học được cái điều gì cả. Mà tất cả các pháp á, nó xuất hiện ở trước mắt mình đây đó, đều là để cho mình thấy, mình nghe, xúc chạm, mình biết, để mà học ra không biết bao nhiêu cái điều hay, điều đẹp trong cuộc đời này. Là mình phải học ra cái nào là lời, cái nào là hài, cái nào nguy hiểm, cái nào như thế nào, là mình đều phải thấy hết mọi mặt của đời sống. Cho nên á, một đứa bé mà nó nghịch á, thì chỉ khi nào mà nó nghịch mà nó phá nhà phá cửa hay là nó phá hàng xóm á, thì cái đó mình mới là ngăn cấm nó thôi. Chứ còn nếu mà nó nghịch mà nó không có phá hại gì cả thì là không sao, nghịch mà nó cũng thì nó vẫn tốt, càng nghịch càng tốt, bởi vì nó nghịch thì nó học được rất nhiều điều hơn. Cái tâm mình cũng vậy, mình phải để cái tâm mình tự nhiên. Nó cho nên là trong một trong những yếu tố mà Đức Phật ngài ca ngợi đó là ba hu sách chăng. Ba hu sách chăng có nghĩa là đa văn quảng kiến. Đa văn quảng kiến đây không phải là học theo sách vở đâu, mà đa văn quảng kiến là biết lắng nghe, biết quan sát, biết học hỏi. Đó, thì cái người mà thầy gọi chung là trải nghiệm thực đời sống của mình, chứ không phải là mình bắt mình phải là như thế này, bắt mình phải như thế kia, thiền kiểu này thiền kiểu nọ gì cả, mà là mình cứ trải nghiệm để thấy, trải nghiệm qua mắt, trải nghiệm qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, cứ trải nghiệm tự nhiên thôi. Nhưng mà cái nào đó mà nó hại mình hại người ấy, là đừng làm thôi, đơn giản là vậy thôi. Chứ thì Đức Phật ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai đó, không phải Như Lai, mình nói là giáo pháp của tất cả chư Phật á, rút lại á chỉ còn là đừng làm các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm thanh tịnh trong sáng thôi. Rốt cuộc là tất cả là như vậy thôi. Vậy thì á, mình chỉ cần là không làm điều ác thì tức là đã làm điều lành rồi đó. Ví dụ mình không trộm cắp là được rồi, mình không nói dối là được rồi, tức là mình không làm cái gì mà hại mình hại người là được, đơn giản vậy thôi. Giới đó là để hiểu giới thực sự là gì đó, thì đơn giản chỉ là hành động hay nói năng gì mà không hại mình hại người tức là giới. Bất kỳ hành động gì, nói năng gì, chẳng phải là nhất chỉ có là 5 giới hay 10 giới, mà tất cả mọi hành động mà không hại mình hại người là giới. Đơn giản là vậy thôi. Nếu mình hiểu cái nguyên lý như vậy á thì mình sẽ giữ được vô số giới. Mà ngồi không đó cũng là giới đầy đủ, phải không? Bây giờ mình ngồi không mình làm gì cả thì mình đâu có sắc sánh, đâu có trộm cắp, đâu có tà dâm, đâu có nói dối, đâu có uống rượu, đâu có làm gì đâu. Cho nên mình đâu có phạm giới nào đó. Ngồi không là cũng có phạm giới gì cả. Và bây giờ nói là ngồi không, còn bây giờ mình làm, mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, làm đủ thứ, lái xe rồi nấu ăn rồi làm cái gì cũng đủ thứ mà không hại mình hại người là được. Mà cái đó phải quan sát để mới thấy. Cho nên á, đạo Phật á là phải dùng cái vipassana, tức là phải quan sát. Thì trong thiền tông người ta cũng nói là kiến tánh, kiến tức là thấy thì phải quan sát đó. Cho nên khi mà Huệ Khả mà họ đến đảnh lễ tổ Đạt Ma rồi nói là xin tổ an cái tâm cho con á, thì tổ nói là đưa cái tâm này ta an cho. Tức là một cách nói của thiền Vipassana. Thay vì mình có thể nói là bất an á, bất an thì bây giờ quan sát lại, cảm nhận lại cái bất an đó là cái gì coi, là cái gì, nói cho ta nghe cái bất an đó là cái gì. Thì lúc đó người ta phải trở quan sát lại, cảm nhận lại để mới thấy cái bất an là cái gì. Mà khi mình quan sát lại, cảm nhận lại thì có hai hiệu ứng. Một là bất an, không thấy bất an đâu cả. Bởi vì khi cái tâm mình mà nó đã trở về lại cái gốc thì nó hết mất bất an rồi. Tại vì bất an là mình cứ hướng ra ngoài, rồi mình hướng ra cái này, rồi cái này cũng được không được, cái kia được không được, cái này hay cái kia, cái kia hay cái nọ, cho nên nó mới bất an. Còn bây giờ mình nó trở về lại với chính nó thì làm sao bất an nữa, hết rồi. Cho nên cái nguyên lý đó nó rất là rõ ràng. Chỉ cần là quay lại trọn vẹn với cái bất an đó thì nó hết bất an. Đó là một cái cách mà Đức Phật hay là Tổ Đạt Ma đều là chỉ rất là rõ. Thì chỉ cần là thì cái đó là bên thì nói là kiến tánh, bên thì nói là Vipassana. Vipassana là thấy như thực. Vậy thì á, trong đạo Phật á, là chỉ cần quan sát lại một cách trung thực, thấy hay là nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mọi sự mọi vật như nó là. Đức Phật á, thì ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái tư tưởng, cái quan niệm gì của bạn ngã xen vào. À, Đức Phật thì nói với Bahiya là rõ như vậy. Còn thầy á, thì thầy nói là chỉ thấy pháp tức là cái gì đó, mọi hiện tượng, mọi cái sự kiện, sự việc gì đó, thấy nó như nó là, chứ không tưởng là, không cho là, không mong sẽ phải là, hay là không mong sẽ là gì đó, tức là thấy như chân như thật. Thì thấy như chân như thật, tại sao trong đạo Phật mình thấy là trong bát chánh đạo đó là yếu tố đầu tiên, tiên quyết, người ta gọi là yếu tố tiên quyết hay là yếu tố tất yếu gì đó, là cái yếu tố đó là phải thấy đúng cái đã. Chỉ cần bởi vì các pháp nó là như vậy rồi, bây giờ chỉ cần thấy đúng thôi, thấy đúng lửa tánh tướng thể dùng của nó thế nào, thấy đúng nước tánh tướng thể dùng của nó như thế nào, thấy tất cả mọi thứ tánh tướng thể dùng của nó như thế nào, thì lúc đó mình sẽ không còn hại mình hại người nữa. Hại mình hại người ấy, là ví dụ thế này, mình không biết là mình lấy lửa mình đem đốt nhà người ta, tức là hại mình hại người rồi. Tức là mình không hiệu được cái gì lựa sao để nó có hại như thế nào, cái gì gì đó mình không thấy, cho nên mình mới là làm hại. Hoặc là mình nấu ăn, trong cái mấy cái thí dụ của thầy về tu học tập á, là có một thí dụ về nấu ăn. Tu là nấu ăn. Bây giờ chúng ta đây giả sử như có 100 người, thế thì á giao cho một cái nhà bếp mà trong đó có đầy đủ các cái thực phẩm và các cái dụng cụ để nấu ăn, tức là nói chung là trong đó đầy đủ mọi thứ hết, thì bây giờ đó nấu ăn ngon hay dở, hay là nấu ăn mà đưa đến hại mình hại người hay là mình lợi người, thì là đều là do là mình có biết nấu ăn hay không vậy thôi. Tức là mình phải hiểu được rõ gạo như thế nào, muối như thế nào, đường như thế nào, tất cả mọi cái, hoặc là sử dụng cái bếp ga như thế nào, hay bếp điện như thế nào, dùng củi thì như thế nào, thì là mình thông suốt hết những cái đó, thì tự nhiên mình sẽ nấu ăn ngon, nấu ăn đem lại lợi mình lợi người. Còn nếu mình không biết, không thấy, thì mình vô mình nấu, mình tưởng đâu là mình sẽ nấu ngon, cuối cùng nấu ra thì không ai ăn được cả. Đó là tại vì mình không thấy biết rõ ràng. không thấy biết đúng đúng bản chất thực của nó. Thành nó đơn giản là tu hành đó chính là soi sáng lại chính mình. Và thầy thường hay nói là trong cái soi sáng lại chính mình đó, đó thì cái gì mà sai đó thì điều chỉnh lại. Vừa rồi có một Phật tử trình pháp thì có nói như thế này: hồi xưa thì con nghe thầy giảng thì con điều chỉnh, nhưng mà con điều chỉnh theo bản ngã. Bây giờ con mới phát hiện ra là con cũng điều chỉnh nhận thức và hành vi, nhưng mà điều chỉnh nhận thức và hành vi theo bản ngã. Nhưng càng về sau á thì con thấy là cứ để tự nhiên mà thấy thôi thì nó ổn hơn, nó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Thì thầy mới nói là xà thu lành thay, như vậy là đúng. thì té ra đó là cái tâm mình vốn đó là soi sáng, cái tâm mình nó đã soi sáng sẵn rồi, rồi pháp thì nó vận hành đúng sẵn rồi. Cho nên bây giờ để cho cái tâm nó tự soi sáng á thì nó sẽ là tốt hơn là mình cố ý theo cái ý đồ của bản ngã của mình, mà lúc đó là không phải soi sáng mà là mình bắt pháp á là phải theo ý mình. Hay là tu là giống như trồng cây, cái cây gì là nó đã có cái nguyên lý vận hành của nó rồi. Ví dụ như cây ổi hay là cây xoài. Bây giờ cây xoài cũng vậy, mà xoài cát hòa lọc thì nó sẽ ra khác, mà xoài cát chu thì nó ra khác. Là nó đã có cái nguyên lý của nó rồi, nó đi vận hành theo nguyên lý của nó hết đó. Cho nên á, bây giờ mình chỉ cần biết rõ tính chất của cái xoài đó, nó cần phân gì, nó cần độ ẩm bao nhiêu, nước bao nhiêu, hay là như trồng phong lan chẳng hạn. Trồng phong lan là rất là rõ, cái loài mỗi loài mỗi khác. Ví dụ như loài hồ điệp thì nó là cần cái ánh sáng bao nhiêu, nước bao nhiêu, rồi cái loài cách lây da thì nó lại cần bao nhiêu, hay là cái loài mà đăng rô thì nó cần bao nhiêu, hay là vanda thì nó như thế nào. Tức là mỗi cái loài phong lan như vậy á, nó đều có cái tính chất khác nhau, mà mình hiểu nó thì mình sẽ trồng hiệu quả. Còn cái việc mà hoa mà này nó ra bông gì đó, kia ra bông gì á, thì nó đã có nguyên lý của nó rồi, cho mình đừng cũng cần phải điều khiển nó. nó sẽ tự động ra hoa ra trái. Cái ổi thì nó sẽ ra ổi, một cái cam thì nó sẽ ra cam, nó đã đi theo cái nguyên lý của nó hết rồi. Cái nguyên lý này á thì đạo Phật nói đó là cái trùng trùng duyên khởi của pháp mà nó ra, sự vận hành, trong sự vận hành của cái duyên khởi mà nó có. Hoặc là nói theo đạo Thiên Chúa thì đó là ý của Chúa đó. Nhưng mà mình cũng đừng hiểu lầm đạo Thiên Chúa, người ta nói ý của Chúa là cũng đúng. Nếu mình hiểu đúng thì ý của Chúa cũng đúng. Nếu chữ Chúa mình chỉ đổi cần lại là pháp thôi, thì chữ ý của Chúa có nghĩa là cái nguyên lý vận hành của pháp. Nó hai cách nói khác nhau thôi, ăn thua mình hiểu thôi, chứ còn cái từ thì đừng có quan trọng. Nếu mình hiểu là ý của Chúa có nghĩa là nguyên lý vận hành của pháp thì đúng, chứ đâu có sao. Hay là tu giống như một người lái xe. Người lái xe cũng là một cái hình ảnh để cho mình thấy tu là thế nào. Cái người lái xe đó, người lái xe mà giỏi á, là người lái xe đó biết bên trong biết bên ngoài rất rõ, biết chiếc xe như thế nào, vận hành của chiếc xe như thế nào, nó hư như thế nào hay là nó tốt như thế nào, bạo quạng như thế nào, lúc nào thì mình cho nó nghỉ chạy mà lúc nào thì phải chạy, chẳng phải là lúc nào cũng là để chiếc xe mà mình tốt mình mua chiếc xe về xong để cho nó tốt, mình cứ để trong gara mình cứ cho nó nằm hoài. Thì như vậy mình mua xe về làm gì? Mua xe về là để chạy. Rồi bây giờ trong khi chạy á, là mình phải biết quan sát giao thông như thế nào. Phải biết giao thông như thế nào để mình mà tránh, mình quan sát để thấy người đi là xe cộ như thế nào để mình tránh. Cho nên á, là mình phải rất rành cái chiếc xe, mình phải biết rõ chiếc xe. Thậm chí có nhiều người thầy biết, có nhiều người tài xế đó là nghe cái tiếng xe thôi đó, là biết cái máy hư chỗ nào đó. Thì là cũng như người mà mình vậy, mình cái người mà thường biết quan sát soi sáng lại mình á, thì nhiều khi là mình biết tại sao mình đau bụng, tại sao mình nhức đầu đó. Cái đầu nó hơi căng 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 nó hơi căng căng chút là mình biết là huyết áp tăng đó. Và mình cũng biết làm sao để huyết áp nó hết tăng đó. Mình chỉ cần ngồi yên hoàn toàn, thư giãn buông xả hoàn toàn thì là huyết áp nó xuống. Đại khái là vậy. Tức là nếu mình chỉ cần quan sát, mình chỉ cần quan sát mình là mình sẽ tự khám bệnh cho mình được. Mình sẽ biết tại sao. Thì hồi xưa là các cái vị mà đông y người ta giỏi đó là bởi vì người ta biết tự quan sát mình thôi. Rồi quan sát người khác, rồi người ta học ra, rồi người ta mới biết là ở cái bệnh này là do cái gì là nó thành ra giỏi thôi. Sau này thì mình học bài bản nó có sẵn rồi, mình cứ đi học là nó thành bác sĩ thôi. Chứ còn hồi xưa là người ta phải tự chiêm nghiệm, tự quan sát, rồi bơ nó ra. Cho cái người đó nó cũng là người trong làng bình thường vậy thôi. Nhưng mà cái người này là biết quan sát, khi ăn cái đó thì nó, thì cơ thể diễn biến như thế nào, cái nào thì nó nóng, cái nào thì nó lạnh, thì người ta biết để khi nào mà cái người đó mà thấy là cái người đó bị đau bụng mà lạnh thì người ta sẽ cho ăn cái gì đó ấm ấm vô để cho nó hết, nó đại khái là vậy thôi. Nên mà cái cách quan sát để mà thấy ra cái gì sai để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Không có cái gì trên đời này sai hết, chỉ có nhận thức và hành vi của mình đúng hay sai thôi. Vì vậy cho nên á, tu chính là quan sát lại để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chứ còn bên ngoài không có cái gì sai hết á. Tất cả mọi cái là nó đi theo đúng cái nguyên lý của nó, cho nên không có gì sai cả. Thằng nó tu á là giống như chăn trâu, tu là giống như nấu ăn, tu là giống như trồng cây, tu giống như lái xe đó. Tức là tất cả mọi cái, hồi xưa Đức Phật là ngài dạy đạo như vậy đó. Ngài dạy một người chăn trâu thì ngài nói là chăn trâu thì phải người ngài hỏi cái người chăn trâu trước, chăn trâu thì làm sao, thì ông mới nói thì Đức Phật ngài nói tu cũng vậy, tu thì giống như chăn trâu vậy đó. Hoặc là có cái người họ đang vót cái mũi tên, đang vót cái mũi tên, uống cái mũi tên, thì Đức Phật hỏi vót uống mũi tên như thế nào, thì Đức Phật ngài nói là khi ông nói rồi thì Đức Phật ngài nói thì mình mà tu tâm nó cũng vậy. Đại khái là vậy. Tức là hầu hết những cái điều mà Đức Phật ngài dạng là thực tế trong đời sống hết. Cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó là Đức Phật dạy trong một cái điều kiện của người dân xứ Kuru á. Thì trong cái bài kinh nó kể lại rằng là cái người xứ Kuru là họ cứ làm, họ cứ đi gánh nước, họ đi kiếm củi, họ làm ruộng, họ làm bình thường, họ sinh hoạt bình thường. Nhưng mà là luôn luôn họ biết mình. Thì nếu mà ông chồng mà ông làm mà có hơi quên mình đi một cái thì bà vợ nói là chánh niệm tỉnh giác. Nhắc đó. Thậm chí mà người ta nhắc nhau mà trong nhà người ta người nào người nấy đều ngoài đồng trong công việc cái là người gì trong nhà rồi tôi chỉ nhắc nhau là chánh niệm tỉnh giác. Đến nỗi mà cái con vẹt á, con gì con vẹt á, mà nó bất chước, cho nên nó nghe rồi nó cũng nói nó thấy ai cái là nó nói chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác đó, điều đó thấy rằng là cái sinh hoạt của cái người dân xứ Kuru hồi đó đó là họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà họ luôn soi sáng lại mình. Và nếu mà có quên đó, thì cái người thân nhắc mình quan sát lại mình, đơn giản là vậy thôi. Bởi vì tất cả những cái gì nó đang diễn ra tự nhiên là mình quan sát cái đó. Mình đang đi tự nhiên thì mình mới quan sát, chẳng phải là mình cố đi để quan sát. Cố đi để quan sát là nó là thật đó, mà là phải đi, trong khi đi tự nhiên mình mới quan sát. Cho nên thầy mới nói là, có người hỏi là, vậy có ngồi thiền không? Thầy nói là, tuyệt đối không ngồi thiền. Nghe sốc quá, tuyệt đối không ngồi thiền. Nhưng mà thiền bất cứ khi nào ngồi, đó. Tức là khi nào ngồi cũng thiền hết, khi nào đi cũng thiền, khi nào ngồi cũng thiền, khi nào ăn uống cũng thiền, làm gì cũng thiền, chẳng phải là ngồi để thiền. Thiền khi ngồi thì cái ngồi đó là tự nhiên, còn ngồi để thiền thì cái ngồi đó không còn tự nhiên nữa. À, phải không? Đúng không? Ngồi để thiền là không còn tự nhiên nữa. Mà bây giờ mình đang ngồi thì là thiền, mình đang ngồi thì mình biết là mình đang ngồi như thế nào, cảm nhận được hoàn toàn cái ngồi đó thì đó là thiền rồi, soi sáng lại cái ngồi đó. Khi soi sáng lại cái ngồi tức là mình đang soi sáng lại thân thọ tâm pháp, mà thân thọ tâm pháp là coi như mình đã soi sáng hết rồi đó, hết rồi đó. Trời đất này là nằm trong thân thọ tâm pháp đó hết, chứ nó không còn đâu hết á. Nên mình tự mới nói rằng là thiên địa giai bị ư ngã phạm thân nhi thành lạc mạc đại yên, tức là ở nơi mình là nó có đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ cần quay lại mà soi sáng lại thì là không có gì là hạnh phúc bằng. Mà người nào mà làm được cái điều đó đó là đều thấy cái điều này nó cực kỳ đúng. Chỉ cần khi mình đi hay ngồi hay cái gì đó mà mình tròn vẹn tỉnh thức, tròn vẹn tỉnh thức thôi, chứ còn nghe nói soi sáng đôi lúc cố mà soi cho cũng được. Tức là mình chỉ cần để tự nhiên tròn vẹn tỉnh thức thì tự nhiên nó sẽ là phản ánh trung thực cái pháp đang diễn ra. Thành ra mình càng đơn giản hóa lại chừng nào đó thì càng là dễ thấy pháp chừng đó, dễ giác ngộ chừng đó. Nên trong dịch lý người ta nói là dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ. Thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Tức là đơn giản lại nhất thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự vận hành của pháp. Dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ. Mà cảm nhận được cái sự vận hành của pháp tức là mình đang tròn vẹn với cái pháp đang là. Đang là gì? Đang là thời, vị và tính như nó là, tức là tại đây bây giờ như nó đang, như nó là. Khi trở về tròn vẹn với cái thời, vị, tính như nó là thì người ta gọi là thời, vị, trung chính. Trong dịch lý người ta gọi là thời, vị, trung chính. Thì cái thời vì trung chính đơn giản là Đức Phật ngài nói là quá đơn giản. Khi mình đi mình tròn vẹn tỉnh thức với đi, chánh niệm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là khi đi mình tròn vẹn với đi. Thực ra khi đi mà mình tâm mình hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái đi đó và không còn thêm bớt gì nữa thì đó chính là niết bàn. Đó, mà mình thêm bớt vô là liền có sinh tử. Đó, cái chính cái thêm bớt đó là nó sinh tử. Cho nên chứ còn á, chính cái đi đó mà mình tròn vẹn chứ không còn thêm gì nữa cả thì đó là niết bàn thôi. Và ngay cả khi mình nổi sân hay là bất an giống như Huệ Khả mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái bất an đó, trở về tròn vẹn với cái tỉnh thức với cái sân đó thì cũng là niết bàn luôn. Tại vì không phải là hết sân mới niết bàn, mà là cái tâm tròn vẹn tỉnh thức là niết bàn. Chẳng phải là cái, không phải đời cái sân hết cái đã rồi mới niết bàn, tức là bất kỳ cái pháp gì. Cho nên trong bài kinh, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói rất rõ, sân thì thấy, sân thì tuệ tri đó là sân, tham thì tuệ tri là tham, tức là thấy rõ, biết rõ đó là tham, là sân, vậy thôi. Thì cái quan trọng chính là cái mà tròn vẹn thấy rõ đó, thì cái tâm tròn vẹn thấy rõ đó, đó là tâm giác ngộ. Chứ còn thấy cái pháp gì đó là không quan trọng. Nếu như mình, giả sử như mình có tâm tâm từ, nhưng mà mình khi có tâm từ đó thì mình lại có, nó là mình lại thấy cái bạc ngạ, tức là thấy mình thương người, thì lúc đó đó lại không có giác ngộ giải thoát. Nhưng mà lúc đó là tâm sân, mà lại là tròn vẹn với tâm sân, sáng hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái tâm sân đó, thì lúc đó đó lại là niết bàn. Cho nên mình đừng có tưởng niết bàn là một cái gì. Tại sao mà nói là niết bàn không phải là một trạng thái nào, không phải là một cảnh giới nào, tại sao mà định nghĩa niết bàn là như vậy? Mà chỉ cần niết bàn là lúc là không tham sân si là niết bàn. Mà không tham sân si ở đấy không phải là, nó có hai cái, tức là cái thái độ mà tròn vẹn tỉnh thức là cái thái độ đó đã không có tham sân si rồi. Còn cái trạng thái sân á, mà hồi nãy á, mà bây giờ nó vẫn còn tồn tại lại á, thì đó bây giờ nó là trạng thái chứ không phải là thái độ nữa. Mà cái thái độ mới là đạo đế chứ không phải là trạng thái. Trạng thái thì nó đã trở thành thụ động rồi, còn cái mà thái độ mới là cái chính. Đó thì trong cái giác ngộ đó thì mình lại thường cứ là để ý đến cái chân, để ý đến cái bụng, để ý đến những cái cảm thọ, để ý những cái này kia, là mình lại quá quan trọng cái đối tượng đi, quá quan trọng cái trạng thái đi, mà quên rằng là cái thấy mới là cái quan trọng. Cái thấy một cách trọn vẹn, không thêm bớt, thì cái đó là cái thấy, đó là cái thấy, đó là trong kinh Bát Nhã là nói là cái thâm Bát Nhã, tức là cái thấy mà thâm sâu của cái tánh cảnh giác đó. Thì cái thấy đó đó là không thấy là tình hay là bất tình hay là tăng hay giảm gì cả, nó chỉ thấy pháp như nó là thôi. Thì cái biết thâm sâu đó đó gọi là tuệ giác, là trí tuệ. Thì cái trí tuệ, cái tuệ giác đó, đó mới là đạo đế. Mà đạo đế đó thì lúc đó đó cái gì cũng là niết bàn, chứ không phải là một trạng thái nào nhất định là niết bàn. Mà khi cái tâm là đạo đế thì tất cả đối tượng là niết bàn. Khi tâm mình là tâm dục giới thì tất cả thế giới đều trở thành cõi dục. Khi tâm mình là sắc giới thì tất cả thế giới trở thành là cõi sắc. Và khi tâm mình là vô sắc giới thì tất cả mọi thứ đều là cõi vô sắc. Nhưng khi tâm mình thanh tịnh trong sáng hoàn toàn thì tất cả đều là niết bàn, chứ không phải là nhất định một cái nào. Cho nên khi mình nói là không phải là trạng thái, không phải là cõi giới, tức là ý nói rằng là không có một trạng thái nhất định hay là một cõi giới nhất định, chứ không phải là không có gì. Mình là nghe nói không có như vậy cái mình hiện lại hiểu rằng không, niết bàn là không có gì hết, không phải như vậy. Mà niết bàn là do cái tâm mình thanh tịnh thì cái thấy cái nghe đó đó nó hoàn toàn thanh tịnh, cho nên đó là niết bàn. Rồi bây giờ nghỉ 15 phút. Và nhớ là quý vị nhớ là đặt câu hỏi sẵn đi, để khi vô là để khỏi mất thì giờ, là giơ tay lên thì sẽ có đưa mic đến cho để mà đặt câu hỏi. Thì 15 phút rồi, còn 1 giờ còn lại mình sẽ trả lời các câu hỏi.